chúng ta quy y pháp của Phật, mà pháp của Phật là pháp từ bi, là pháp giác ngộ. Như vậy thì chúng ta tiến trên con đường từ bi giác ngộ thì nhất định khỏi đọa làm loài quỷ đói lang thang. Đó là cái kết quả thứ hai mà do quy y được. Đến cái thứ ba, quy y tăng rồi khỏi đọa làm súc sanh. Thì quý vị nghĩ súc sanh như con trâu, con bò, con heo, con dê hoặc là trâu ngựa vân vân, thì những con đó mắt chúng ta thấy được, hiện tại chúng ta biết được. Như vậy trong ba đường khổ thì cái đường làm súc sanh á, con mắt phàm tục chúng ta thấy, chúng ta biết. Còn con đường mà làm quỷ đói xuống địa ngục thì cái điều đó rất khó mà tránh được. Vì vậy mà chúng ta khi quy y với Phật, quy y với Pháp, quy y với Tăng rồi thì chúng ta tránh được ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy thì chỉ một bước đầu tiến lên trên con đường tu thì quý vị thấy nó đã cứu vãn cho chúng ta khỏi rơi vào ba đường khổ. Như vậy thì cái bước đó có đem lại sự an vui cho chúng ta không? Nếu lỡ rơi xuống địa ngục thì quý vị nghĩ có khổ không? Rơi làm loài ngạ quỷ thì khổ tới bậc nào? Làm súc sanh thì cũng vẫn là khổ. Mà chúng ta bước vào đạo chỉ cần phát nguyện quy y Tam Bảo là chúng ta đã có một bước vươn lên, để rồi chúng ta hết đau khổ. Hết đau khổ trong những cái hiểm nguy nhất. Như vậy thì tất cả quý vị thấy quy y Tam Bảo làm việc rất quan trọng hay là tầm thường? Rất là quan trọng. Mà có người nào quý vị muốn xuống địa ngục không? Chắc ai cũng từ chối, lắc đầu lia lịa, phải không? Bởi vì địa ngục là chỗ sợ nhất, chán nhất, ghê gớm, không ai muốn tới. Không muốn tới địa ngục thì chúng ta phải đi đâu? Phải đi theo Phật, phải không? Đi đường giác là đường sáng thì không rơi vào chỗ tối, không có gì nghi ngờ hết. Còn quy y pháp là cái pháp từ bi giác ngộ thì làm gì còn tâm bỏ xẻn hiểm độc? Mà không bỏ xẻn hiểm độc làm gì có rơi vào cái loài ngã quỷ? Quy y tăng rồi thì chúng tăng sẽ hướng dẫn, sẽ chỉ dạy cho tất cả quý vị rõ biết đạo lý chân thật, không còn mê lầm. Như nói rằng tại sao mà phải làm súc sinh thì trong kinh Phật dạy, người nào sống mà không phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tà, thế nào là chánh, đó là người si mê. Mà người si mê thì cái quả sẽ đọa làm súc sanh. Giờ đây quý Phật tử đã biết, nghe Phật dạy, nghe quý thầy phân tích chỉ rõ cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là tà, cái gì là chánh, thì rành rẽ thiện, ác, tội, phước, tà, chánh thì đâu còn si mê. Mà hết si mê thì khỏi đọa làm súc sanh. Vì như vậy bước đầu chúng ta tu đã qua được ba con đường hiểm nguy. Nếu không khéo thì ba con đường đó làm chúng ta khổ chẳng những 5-10 năm, 20-30 năm, mà cả một kiếp ngạ quỷ. Mà làm ngạ quỷ tuổi thọ dài hơn con người. mình chưa tới 100 tuổi mà ngạ quỷ lên cả 1000 tuổi, khổ dài đắng đắng. Bởi vậy cho nên biết tu, bước vào đạo, chỉ cần quy y chân chánh thì quý vị thấy chúng ta đã vượt qua 3 cái ải hiểm nguy rồi, phải không? Như vậy có phải là chúng ta đang đi trên con đường an lạc không? Đó là một lẽ thật mà lâu nay chúng ta ít quan tâm. Kế đó nữa, quý Phật tử quy y rồi thì chư tăng dạy quý vị sao? Phải giữ 5 giới. Năm giới thì trong 5 giới đó, nhiều khi Phật tử cứ bảo giữ được hay không thì nó dạ giữ được, mà cũng không nắm vững nó lợi ích thế nào, nó quan trọng thế nào. Như trong đó, cái giới thứ nhất là không được sát sanh, mà sát sanh đây là giới người cư sĩ, là không được giết người. Không được giết người trong 3 trường hợp: tự tay mình giết, dùng miệng xúi bảo kẻ khác giết, và thấy nghe người ta giết nhau mình vui mừng, đó là phạm tội sát sanh. Như vậy mình không có tự tay giết, không xúi dục kẻ khác giết, và thấy nghe họ giết nhau mình cũng không có vui, thì người như vậy ở trong xã hội gặp ai, người ta có sợ mình không? Có ai sợ mình không? Nếu mà tất cả đều giữ được như vậy, chắc giờ mình lên phi cơ ít xét lắm, phải không? Bởi vì không có cái gì để mà sợ. Còn bây giờ mình khó khăn là tại vì có những người đã sợ. Sợ là tại vì họ dám liều lĩnh, dám giết người. Còn người tu Phật của mình thì không có bao giờ chịu giết người. Giết người là một cái khổ. Cho nên quý vị nhớ lại, ở Việt Nam mình, những năm mà Phật giáo khó khăn đó, thì người Phật tử cũng như tăng ni, mà khi chịu không nổi những cái uất ức đó thì họ làm sao? Họ tự đốt mình thôi, chứ không bao giờ dám cầm một khí giới gì mà giết ai hết. Nếu không chịu nổi cái khó khăn đó thì tự mình thiêu, chứ không hại ai. Hại mình chứ không hại người. Đó là một cái điều mà Phật giáo chúng ta chứng tỏ cụ thể không ai chối cãi được. Đó là chẳng những không giết người mà lo cứu người. Còn nếu ai bức bách mình quá thì mình tự chết thôi, chứ không có động tới ai hết. Chỉ cảnh tỉnh bằng một cách liều mạng của mình. Tại sao làm như vậy? Là bởi vì mình là người Phật tử, đặt sinh mạng chúng sanh lên trên hết, nên mình không có nỡ làm một cái điều mà đau khổ cho chúng sinh. Như vậy để thấy cái tinh thần của đạo Phật, bước vào đạo Phật từ bước đầu chúng ta đã có cái tâm rất là cao thượng, kính trọng mọi người, không nỡ làm đau khổ cho ai. Thì như vậy, tự mình không làm khổ cho ai, tự mình không gây cái tan tóc cho mọi người, thì như vậy bản thân mình có an ổn không? Bản thân mình rất là an ổn, mà người chung quanh mình có được an ổn không? Đó, như vậy thì chỉ cần giữ một giới là chung quanh mình đã được nhờ sự an ổn rồi. Đó, rồi thêm giới thứ hai nữa là không trộm cướp. Thì nếu mà quý Phật tử nhà ở gần mấy kẻ trộm cắp á, thì có lo không? Chắc là cứ đi đâu cũng hồi hộp, cửa đóng có kín chưa, khóa chặt chưa, phải không? Còn nếu mà xóm đó, làng đó mà ai cũng giữ giới không trộm cướp á, thì mình đi đâu cần đóng cửa không? Như vậy thì rõ ràng bản thân người trộm cướp thì họ sẽ đau khổ, lo sợ bị bắt. Rồi khi bị bắt thì bị hành hạ, khổ sở.